Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên động loạn tạo khủng, mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên. Cho nên động loạn tạo khủng, không nên động loạn. Động loạn muốn kích bác người khác, đó là mình khùng chứ không phải người khác khùng. Mình động loạn chứ không phải người khác động loạn. Mà mình bình tâm học hỏi của người khác để sửa mình, đó là mình mới là sáng suốt. Chứ đừng có nói rằng tôi kích bác và tôi chửi người khác, đó là tôi là thông minh. Không, tôi là một người khùng. Mê hồn, yếu ớt, khó vùng đứng lên, tưởng ta là hay, ta là giỏi, thì càng ngày càng yếu ớt chứ không có đứng lên được. Phân minh tả hữu hai bên, bên nào cũng vậy, giữ nền tảng tâm. Phân minh tả hữu hai bên, bây giờ chúng ta thấy có tay mặt, có tay trái, rõ ràng. Và ở thế gian có nhiều chế độ, chế độ tự do, chế độ độc tài cũng có nữa, để cho chúng ta thấy có đen có trắng để chúng ta thấy. Mà hai bên cũng vậy đó thôi. Giữ nền tảng tâm, nếu trung tâm sinh lực của chính của cá nhân của nó mà không phát triển thì không bao giờ nó tiến tới được. Cộng thêm nguyên lý siêu âm siêu nhiên hỗ trợ mà tự tầm đường đi. Cộng thêm cái nguyên lý sao âm siêu âm là cái tiếng nói của chúng ta đây. Tiếng nói của chúng ta nói ra để nhắc nhở ta chứ không có nhắc nhở người khác. Đừng có nói rằng tôi đi nhắc nhở người khác. Nhắc nhở tôi xong, chưa xong mà tôi nhắc nhở người khác. Thì những cái lý thuyết ở thế gian họ nói rất hay nhưng mà hành không được. Đó, một chúng ta đây hành rồi chúng ta mới nói được phần để thức tâm dạy mình chứ chưa dám dạy người khác. Chỉ có ông trời mới có khả năng dạy. Ông trời khả năng ở đâu? Cho bạn có cái thể xác này kích động và phản động. Rồi cho cái sự kích động phản động đó nó giáo dục tâm hồn của các bạn. Mà liên hệ của cái kích động phản động này là chỉ có ông trời mới có cái luồng điện đó. Thì cái xác này là cái Thượng Đế đang sống với bạn. Và đang chú ý các bạn từ hành động, từ ly, từ tí. Cho nên cái thể xác này có thể kéo các bạn xuống địa ngục và có thể đưa các bạn lên thiên đàng. Siêu diệu vô cùng. Các bạn bình tĩnh đi, xem lại thể xác của các bạn. Nó là một cái tiểu thiên địa, càng không vũ trụ có gì nó có nấy. Cho nên cái ý thức tưởng Phật là nó có, nó mới kêu được Phật. Tưởng trời nó có trời, nó mới kêu được trời. Thế không? Phân biệt đủ thứ tùy theo hoàn cảnh, trong chương trình tiến hóa sẵn có của chính nó. Cho nên nó có âm thanh để cảnh cáo nó, âm thanh để nhắc nhở nó. Nhiều khi nói được và không làm được. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ chứ. Có khôi tự do, rồi có khôi cộng sản. Khôi cộng sản nó hay lắm nhưng mà làm được. Rồi khôi tự do cũng nó hay lắm nhưng mà làm được. Đó, rốt cuộc rồi hai ông nó cũng phải tục. Ông nào cũng phải trở về với chính ông. Và ông đã hiểu cái đạo trời, đại đạo sẵn có trong tâm của ông. Em đi tới mà thôi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không nên chấp. Thiên hạ chửi mình là chúng ta chỉ xét người đó khởi điểm xấu thì họ gặp khá xấu, mà khởi điểm tốt thì họ hưởng tốt thôi. Chứ có mắc mớ gì ta đâu mà ta phải động trong lúc họ chửi mình. Chúng ta không được quyền chửi ai. Chúng ta được quyền thực hiện cái thương yêu. Nếu có gì trao đổi được trong sự sáng suốt, chúng ta trao đổi và chúng ta là người học. Chứ không nói chúng ta là người dạy thiên hạ, không dạy ai được. Còn chúng ta để ra mà không dạy được. Cái chất tinh của các bạn tạo thành cái cơ thể của đứa con, nhưng mà không phải là một mình bạn đâu. Bởi vì bạn đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, càng không vũ trụ mà có. Thì bây giờ một chút của bạn trao đổi để cho bạn thức tâm. Còn cái cấu trúc kia cũng vẫn là từ siêu nhiên cấu trúc Thượng Đế bạn. Chứ không phải bạn làm được cái gì đâu mà bạn bạc tài, nếu tao để mày rồi tao khổ rồi tao đủ kể ơn với con. Đó là các bạn đi thụt lùi, không có tiến được. Các bạn trở lại, con nói nhờ con ba mới học được những cái này, học cái kiên nhẫn, học cái sự tốt đẹp của các bạn càng không vũ trụ.
ba không gặp con thì ba thấy ba buồn, mà gặp con thì ba vui không biết tại sao.
Đó rồi tìm cái sự vui đó. Sự thanh tịnh của càng không vũ trụ đến với chúng ta mới vui. Khi chúng ta ẵm đứa con trên mình, chúng ta sẽ sung sướng vô cùng. Ai đó? Nó là ai đó?
Nó là tình thương.
Nó là tình thương yêu sống động của cả càng không vũ trụ đã hỗ trợ cho tâm hồn chúng ta thức tâm và để tu để tiến. Rất rõ ràng. Rồi lớn là chúng ta kể ơn. Thì chúng ta làm sao giáo dục con được, ảnh hưởng con được. Rồi ta tâm nó đập tài, khống chế việc này, việc kia, việc nọ, phải theo chiều hướng của mình, cái đó là sai.
Không được. Đường đi chung, mức tiến chung, mà giới hạn bởi ông trời rồi, có quy luật, có luật trời trong nó hết rồi.
Và chúng ta chỉ giúp một phần kinh nghiệm của xã hội chúng ta có. Nếu nó cần thì chúng ta trình bày như vậy. Còn đi là không, chính nó là một người chọn. Duy nhất là nó. Nó tự chọn và tự đi. Cho nên tùy duyên trở hành, nó phải đi đúng theo đường của nó thì nó mới được an lạc, mà đi sai đường thì nó khổ tâm, mà sau cái khổ nó lại học được một bài học mới và nó lại vững tiến hơn. Cho nên hỏi thì tại sao nhiều người nói ông Tám ba phải, ai hỏi gì ông nói cũng được, bởi vì tùy năng của họ, tùy sự sáng suốt của họ, tùy nhu cầu phát triển của họ, mình không nên chặn đứng con đường người ta đi. Thành ra tôi tu tới ngày nay tôi có nói gì cho ai đâu, mà người này hợp nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nói ông Tám bày này bày kia, tôi không có bày ai cái gì. Tôi cũng chả làm được cái việc gì, tôi chỉ tu và tôi chỉ có cơ hội, những người đến với tôi thì tôi chỉ học của những người đó mà thôi. Những cái sự duyên dáng của họ, những cái sự ngộ nghĩnh siêu nhiên của trời Phật đang ban cho họ, tôi thấy tôi cần học nhiều, cả một rừng lý thuyết nơi họ, và tôi thấy sự ảnh hưởng quá tốt, cho nên tôi học. Tôi phải bền tâm vững chí, tôi nghiên cứu và tôi học mà thôi, chứ tôi có làm gì hơn đâu. Bền tâm vững chí, một khi nơi nào cũng vậy mà ta thì đạt thâm đó. Chứ bền tâm vững chí mà nó là tu là sửa lên mình thì nơi nào cũng vậy, ta thì đạt thâm. Đi đâu rồi chúng ta cũng trì kỳ chi học hỏi thì chúng ta mới thông. Còn tới đó mà chúng ta trong cái chấp chưa thấy đầu đuôi gì hết, chúng ta nói, ôi chứ cái này không tới được, chỗ này không chơi được, thì làm sao mà ta đạt thông. Vì tất cả nguyên lý của Thượng Đế An Bang, sự cấu trúc của siêu nhiên, mà thế gian lại cấu trúc của tổ chức để cho cộng đồng đến dự mà học, thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể đến. Con ta đến thì chúng ta đến, đâu có sao mà chắc. Duyên hành khai triển một vòng tạo mê cũng bởi lầm vòng lôi thôi. Chúng ta đạt thông rồi ta chuyên hành khai triển một vòng. Nhâm đốc mạch trong cái cơ thể của chúng ta được khai triển thì chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tạo mê cũng bởi lầm vòng lôi thôi. Khi mà chúng ta tạo mê nói ô cái này được rồi, tôi tin ông này. Tôi ông này nói gì tôi nghe là đấy là trật lắm, tạo mê. Cũng bởi lầm vòng lôi thôi thôi. Tại cái bản chất lôi thôi, mình chưa sử dụng sự sáng suốt của mình, mình nghe lời người khác. Còn mình làm tự chủ thì làm sao nghe lời người khác được. Cái nào mà cho tôi tự sửa tâm là được rồi. Còn điều khiển chuyện làm ăn tôi không được. Mỗi người có cái tùy duyên của họ, có sự sáng suốt họ. Các bạn vô sòng bạc là người đánh kiểu, các bạn thấy rõ chưa? Ngay nữa ở đời này có người làm nghề rõ ràng, các bạn thấy người này thích kỹ sư, người này thích bác sĩ, người này thích làm thầy bói, người này bán tóc quá, cũng vậy đấy, mọi người thích chuyện thôi. Mà cái thích đó là để độ cho nó tiến qua thì nó có quyền học thôi. Tại sao mình can thiệp vô việc người ta? Không nè, để người ta tự nhiên phát triển hơn. Người ta cần sự cố gắng mình thì mình giúp đỡ một phần ngu muội của chính mình, chứ không có sáng suốt gì bao nhiêu. Đó. Cho nên lúc đó là chúng ta có cơ hội học thêm. Trong cái bài của người bạn mình là mình để có cơ hội học thêm, để vững hơn. Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi, địa linh trong thức mà sang tội chúng lo. Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi. Nhờ siêu nhiên mà đã cấu trúc tạo cho chúng ta thành có cơ thể, có đứng, có ngồi. Không có sự hỗ trợ của siêu nhiên, các bạn lấy gì đi đứng mà. Không có cơm ăn, không có áo mặc, lấy gì đi đứng mà. Có phải cái sự siêu nhiên đó mình không? Mà cái sự đó các bạn tham được không? Tự nhiên nó đến thôi. Cái áo hiệu này các bạn bận được bữa nay, chứ ngày mai các bạn không biết chuyện người khác lấy rồi. Thì nó cũng phải đi, các bạn không có tiếc để làm gì. Địa linh trong thức mà sang tội, chúng lo cái địa linh ở trong cái thức các bạn, chứ không phải miếng đất. Rồi nên tôi ở chỗ này đậm đất rồi phải dọn chỗ kia, cái chỗ nào cũng vậy, là tâm tôi có đậm không? À, cái thức của các bạn có không? Tâm các bạn có đậm không? Sang tội cũng vậy thôi, cũng chung lo trong chu trình tiến hóa. Đừng nói tôi tiên tri, tôi biết thiên liên này, tôi tránh khỏi nạn kia, không có ăn chung gì hết. Cái trình độ các bạn tới đó rồi được chiếu thì các bạn đi thôi. Còn không các bạn ở đó và phải học hết cái bài đó. Mà bạn có sáng suốt cho mấy, bạn tính kế hoạch cho người khác đi, mà rốt cuộc bạn không, người không có đi được. Còn cái mà tùy duyên nó hỗ trợ các bạn làm thinh các bạn cũng đi được. À. Cho nên cái đó là chúng ta đã thấy được bề trên an bài thì để vậy cho bề trên làm, còn chúng ta chỉ giữ cái sự sáng suốt của chính chúng ta mà thôi. Cho nên suy đoán quanh co, tham không đặng bạc mà lại lo lại sầu. Không nên suy đoán quanh co chuyện này chuyện cho mò, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tạo thêm cái gút trong sự sáng suốt của mình. Tham không đặng bạc mà lại lo lại sầu, tham là không được chừng nào hết, lại lo lại sầu thêm chứ không có được gì hết. Học bài vay trả nhiệm màu, cha bán rõ rệt mà đối đầu thiên cơ. Học bài vay trả rõ nhiệm màu, có vay là phải có trả nhất định chứ không có tránh khỏi. Cha bán rõ rệt mà đối đầu thiên cơ, cha cho rất rõ rệt. Cái nào có là có, cái nào không là không. Đối đầu thiên cơ là sự kích động của ngoại cảnh. Và nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh mà chúng ta nói tu mà thiên cơ nó chuyển nghe rồi cũng chơi dơ luôn. À, là cái đó không được. Lúc nào cũng vậy, đậm cũng vậy, và tỉnh cũng vậy, cứ giữ một mạch để đi tới là đúng. Không nên làm cho mình càng ngày càng rối ren thêm. Vì tuổi tác chúng ta dơ không có triển hạ lâu được. À, cho nên phải giữ lấy cái phần sáng suốt bất cứ ở đâu. Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Với trời đất mà mất, tất cả phải mất hết. Cái câu nói rất đơn giản mà không ai nghe và không ai hiểu. Cho nên cứ giữ cái thanh khí điện của cả không vũ trụ để mà sống trong lễ sống. Không nên theo cái chỗ kiểu eo hẹp tiền bạc, đó là eo hẹp. Và nó rút từng rút một rồi các bạn không có lối thoát. Chẳng còn ảo ảnh giấc mơ, tu không cương quyết mà mỗi giờ mỗi lúc đó. Đừng có ảo ảnh giấc mơ, nếu tôi tu về rồi Thượng Đế biết tôi rồi giúp tôi này cái nó duết. Tu không cương quyết mỗi giờ lo lu, mỗi giờ mỗi lu. Mà tu mà không có cương quyết thì càng ngày nó càng tối tăm thế mà. Cứ nghĩ ngoại cảnh may rủi phước quả, nó cứ nghĩ cái đó dù tiêu thét càng ngày càng lu thôi chứ không có sáng suốt đâu. Càn khôn vận chuyển lưu bù, mê lầm tự giác mà phải ngu giải khờ, giải ngu giải khờ. Cái càn khôn vận chuyển lưu bù nó không có ngừng nghỉ, nó làm việc cái bánh xe tiến hóa không có chờ chúng ta. Mê lầm tự giác mà giải ngu giải khờ, chúng ta mê lầm rồi chúng ta phải tự giác. Giải cái ngu giải cái khờ của chúng ta, tạo cho thanh tịnh rõ cơ, cha trời sắp đặt đến giờ thức tâm. Tụ cho thanh tịnh mới rõ cái cơ tiên hoa, mới rõ cái mấy quyền vi của trời Phật. Cha trời sắp đặt mà đến giờ thức tâm, cha trời đã sắp đặt. Đến giờ thức tâm rồi, tuổi tác là cái quan trọng. Các bạn do cái tuổi tác các bạn, mà nếu mà không có thức tâm thì nguy hiểm vô cùng. Chỉ đi xuống không đi lên được. Đến giờ rồi, phải thức tâm. Càng không vũ trụ nguyên âm giải bày mấy chấp mà tự tầm đừng đi. Càng không vũ trụ nguyên âm đó, càng không vũ trụ nguyên âm là nó làm ra một cái chuyện sáng suốt chiêu diệu cho tâm hồn của mọi người. Giải bày mê chấp mà tự tầm đừng đi. Giải bày cái sự mê thế nào, chấp thế nào, rồi mới tự tầm đừng đi. Cho mọi người xuống thế gian ở trong mê chấp tới ngày nay các bạn nghe sắp chết thì cũng còn trong mê chấp nữa. Khen cái này chê cái nọ là còn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tình duyên khi ông trời ghép thì không có cách gỡ. Nếu biết tu và xa người yêu để tu thì có tạo nghiệp vì đối phương buồn không?
Tình duyên là một tập quán, xa nhau thì nếu buồn một chốc thôi.
rồi nó tìm tàng con đường mới rồi cũng què chứ không có gì đâu. Kích động, phản động rồi cũng xong, không có gì quan trọng hết. Ở đời thế gian là vậy, ồn ào rồi đâu sẽ vào đấy. Nhiều người mới kết hôn mấy tháng rồi xa nhau, nó tôi buồn, tôi nhớ vợ, nhớ con, mà thét nó ở quen là không có cần nhớ gì hết. Nhớ chiếc con nó là quan trọng, đói bụng nó nhớ hơn nhớ vợ. Cho nên cái đó không có phải là cái chuyện quan trọng. Than thở trên giấy mực thôi, chứ không có sự thật. Sự thật không phải vậy. Cái duyên nào thì nó trả cái nghiệp đó, trả xong cái nghiệp thì nó phải đi chỗ khác. Chứ không có phải là luôn luôn mãi mãi và giữ mãi mãi như vậy đâu.
Làm thế nào để giải tỏa bệnh đa tình?
Bệnh đa tình là mình có cái độc tài muốn chiếm người ta. Chứ không bệnh đa tình, độc tài ở trong đó đó. Những cơ quan mình thì không có điều hòa mấy.
Thường trong các cuộc tiếp xúc giao tế, con người chúc nhau, tâm thân thường là. Kính nhờ thầy giải thích sự khác biệt giữa tâm thân an bình, tâm thân thường là, tâm thân an bình và tâm thân an lạc.
Tâm thân an lạc là tiếng Nho, tiếng Tàu. Tâm thân thường là an bình cũng là tiếng Nho, tiếng Tàu. Cũng tâm thân mạnh khỏe là tiếng Việt Nam. Thì bây giờ mình tu sao? Tâm thân mạnh khỏe là cái tâm mình không có chấp, không có mê, không có nghĩ xấu cho người khác, xấu cho người khác. Cái thân mình được bình an, không đòi hỏi nhiều chuyện thế gian. Thì đó là cái tâm thân mạnh khỏe. Cho nên nhiều người cứ lầm vào chữ Nho. Chúc anh chị tâm thân thường lạc, nghe hay quá. Thường lạc là chữ Tàu, chữ Nho chứ chữ gì? Nó được thường như vậy và dễ dãi, relax như vậy, khỏe mạnh.
Tại sao lúc bên Việt Nam con nghe kể lại là thầy nói lúc chết nếu mình thiêu thì giống như là ăn quỳ bước mà không trả? Hôm vừa rồi thầy nói mình chôn là tiền cho việc coi ngày.
Chứ ở Việt Nam khác, ở Việt Nam nó có cái tập quán là gia đình khi mà chết phải chôn mà phải có thầy coi phương hướng để tránh sự sân khắc của gia càng. Mà ở bên này làm sao có phương tiện đó, nó tùy nơi mà làm việc. Hiện tại ở ngoài này người ta đất cũng khó khăn mà đốt thì nó xong, mà người chịu tu đốt không có sao hết, bởi vì còn sống đó. Họ đã nghĩ xuất hồn là họ nghĩ lìa khỏi cái xác, lìa khỏi cái mã, chứ không có quan trọng cái mã đâu mà lấy cái mã để làm gì. Còn ở Việt Nam khác là cái tình quyến liếng, cái tập quán là ông bà cha mẹ, cho nên nhiều người chôn rồi chôn trật hướng gia đình, con cái 40 tuổi điên cũng có, 40 tuổi đuôi cũng có, cho nên cái đó nó cũng quan trọng lắm. Còn ở bên này mình đốt rồi thôi, không có gì hết, mà có tu thì được, không sao. Mà chôn bậy bạ nó gia đình nó cũng khổ lắm, không biết phương hướng, cái chuyện sanh khắc ở trong gia can nó lộn xộn, mà nó bệnh nhiều người đó. Tôi sao tôi mới hai mấy tuổi là cái tay tôi nó đau, tay tôi nó sụi, nó không phát triển được. Rồi người khác cũng nói vậy, đúng tuổi là như vậy, nó khác trong cái mồ mả phương hướng không có được, không có đúng. Cho nên tùy nơi mà làm việc. Bây giờ ở đây quen về cái thiêu cái đốt thì không có sao, nó trọn hơn. Bởi vì cái xã hội này như vậy, mà mình có ý lực tu không có sợ.
Người ta thiền càng lúc càng minh và khỏe, con càng lúc càng ốm và thấy ngu và hay quên, thậm chí đáng ký. Đó là tại con thiền sai phải không?
Cái đó là áp dụng không đúng vấn đề ăn uống. Cho nên tôi nhắc nhở về ăn uống thanh lọc. Có người nó ăn vô mà nó không mập, nhiều người bị lãi, mà cứ tưởng mình là tu là thành Phật rồi. Con lãi mà ăn bao nhiêu vô nuôi lãi hết bấy nhiêu, phải thanh lọc con lãi ra đi, thì tự nhiên con người nó mập, nó tốt và thần kinh nó được yên ổn hơn. Nhiều người ở thế gian này đủ loại lãi mà không biết, không chịu thanh lọc, ăn bao nhiêu vô nó cũng không mập.
Những người chết có bị ai quản lý không? Nếu có, tại sao có hiện tượng ma nhập?
Có quản lý chứ. Người chết thì có địa phương nào cũng có thổ thần thổ địa, người ta lo cho cái cuộc đi. Một là phải xuống âm phủ đi học đạo hay là đi thọ tội, rồi dương hậu mới đi học đạo, rồi mới tiến qua được. Thì ở đâu cũng có người giúp đỡ chứ không phải quản lý. Cái tình thương và đạo đức cái đại từ bi của ông trời đang quản lý con người. Con người mà thiếu từ bi thì chắc chắn phải xuống địa phủ, không có lực lên trời. Thiếu từ bi.
Con theo tôn giáo cao đài, con nghe tiếng thầy rất lâu, nay may mắn được gặp thầy và nghe thầy thuyết giảng. Hằng ngày con đọc sách, nghe băng của Thánh Hiền. Nay con có thể học phép Thiền Vô Vi có được không? Con vẫn giữ tôn giáo cao đài vì nhiệm vụ con hiện giờ rất cần thiết cho gia đình vì có con mòn. Nhưng lúc nào con cũng rèn luyện tu tâm dưỡng tánh.
Vẫn giữ đạo nào giữ theo đạo đó. Cao đài phải hiểu biết cái ý nghĩa của cao đài. Bởi vì là trung đạo tiến hóa thì chúng ta tu thiền ở đây cũng là xuất phát trung đạo tiến hóa đi lên, mà lên để đảnh lễ Phật chứ không có tu dối ở thế gian lại hoài mà tâm không sửa. Có đi lên tâm nó mới sửa.
Thầy có dạy rằng pháp lý vô vi không thể thương mãi hóa được. Nếu thương mãi hóa thì sẽ có lỗi với bề trên. Vậy sao hôm qua con lại nghe thầy cho biết rằng sau này sẽ có người phổ biến pháp lý và họ sẽ phân tách đi sâu vào chi tiết và các bạn sẽ phải đóng nhiều tiền để học. Tại sao thầy lại cho biết điều này?
Đó là cái sự thông minh của con người phân tách ra. Nhưng mà không có tiền, người ta không có đủ tiền mà để mua những cái vật liệu, những cái cơ giới mà để phân tách cho mình. Cái đó là cũng trong tinh thần phục vụ cần thiết. Nếu không có cái đó không có thể chỉ cho mình hiểu rõ cái gì là cái gì. Cho nên mình đóng góp vô đó để mình được thấy rõ hơn, chứ không phải là bán rồi bỏ luôn, cái đó không có.
Thưa thầy, người tu là cải thiện cho chính mình và phục vụ cho mọi người, hay là muốn mọi người phục vụ cho mình và muốn cải thiện người khác?
Không có một người nào mà muốn người khác phục vụ cho mình được hết. Chỉ mình thấy rõ cái giá trị của thể xác và tâm linh của mình giữ cái nguyên luật đã thực hành, thì mình cố gắng tu thiền cho đến thành công, mình cống hiến cho mọi người. Mình phải học cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Phục vụ của Thượng Đế, Thượng Đế đã phục vụ chúng ta. Từ hơi thở, món ăn, áo mặc đều duyên của trời hết. Mà chúng ta đi phục vụ người khác, chúng ta suy tính, so đo, bực bội. Cái đó là không đúng luật của Thượng Đế. Đúng luật của Thượng Đế là an vui được phục vụ người. Là cái tinh thần đó là cái tinh thần tu thiền. Lúc nào làm việc cũng an vui phục vụ người, thì đó là tinh thần tu thiền. Mình giúp người mà mình không có phiền hà ai hết, đó là cũng như tình trời mà rồi liên hệ tới tình người càng ngày càng rõ rệt hơn.
Tự tu tự tiến có phải là đóng cửa nhà tu, không cần đến thiền đường, không không cần gặp bạn đạo, thì khi nào thầy đến thiền đường thì mình mới đến mà thôi, như vậy có đúng không?
Không phải vậy. Nếu không gặp bạn đạo là tinh thần phục vụ mình không xây dựng được, mình không học được cái nhịn nhục, mà không học được cái đối đãi. Nhờ bản đạo mình mới học được cái đối đãi giữa con người và con người, và tinh thần phục vụ mình thấy rõ Thượng Đế hơn. Còn nói tự tu tự tiến là cái ý lực của tôi nhất định tôi giải thoát, tôi đi con đường đó, tôi không có xen vào đường khác, và tôi không có xin hỗ trợ. Tôi thực hành một con đường lối như vậy, tôi có cái pháp nắm trong tay rồi, phải tự tu tự khai thác để tiến thân, kêu mình tự tu tự tiến. Chứ không phải tôi đóng cửa không gặp ai hết. Là trong cái tâm tôi không có nhận những cái gì ngoài cái tôi đang thực hành. Với cái tôi nhận vô nó xáo trộn, tôi hành không được, tôi đổ thừa cái pháp không được. Tôi càng đổ thừa pháp tôi càng có lỗi. Chính tôi hành không đúng chứ không có gì hết.
Con tu vô vi được một thời gian, con rất tin thầy. Thầy bảo con chết con cũng chết, thầy bảo con nhảy vô lửa con cũng nhảy. Như vậy con sáng suốt hay mù quáng?
Không được. Phải nghe cái lời đi, từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, không phải vô lửa cho cháy luôn luôn gì. Cho nên phải đi theo cái trình độ từ mức 1. Ở đời mình học ABC, còn ở thế gian mình tin một người mà nó ta lợi dụng, ta kêu mình nhảy vô lửa, mình vô lửa không được. Tôi phải xét trước khi tôi đi, tự tu tự tiến là tôi có quyền minh xét, tôi có linh quyền, có nhân quyền đầy đủ hết. Tôi minh xét cái sự việc đó nên hay là không, chứ không có thể tin mà nhảy vô lửa được, không được. Cái đó là bị nhiều khi bị khối tà nó lợi dụng, nó hại tâm thân, không được. Phải minh xét, việc gì phải minh xét.
thông một lòng đạt qua
một lòng đạt qua
nhiệm màu sẽ đến cho tâm hồn người thành thoát hơn tu vô vi là pháp lý thông sâu cho linh hồn về chốn thiên đàng. Tu vô vi là tùy nghi tiến hóa, hát lên ca ngợi tình thương. Đời sau tuy không cầu, rồi việc gì cũng sẽ
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thông một lần.